chúng sinh nguyện như Phật nguyện, chúng sinh tín như Phật tín. Và như thế thì chúng sinh và Phật bất dị, chúng sinh bất dị Phật, Phật bất dị chúng sinh. Mà hơn nữa, chúng sinh tức thị Phật, Phật tức thị chúng sinh. Không sai khác. Thành ra giả sử như nếu Đức Phật khai thị mà một chúng sinh nào đó có thể mở bày được cái Phật chi kiến, thì chúng sinh nó sẽ thấy ngay một điều là Phật mà đang mở bày cho mình với mình là đồng thể, là một, là bất dị mà tức thị. Đó là bắt đầu được mở Phật chi kiến. Thì như vậy Phật cảm thọ thế nào thì mình cảm thọ thế đấy. Mà Đức Phật thì lại không phải là một cái người mà phải dựa vào cảnh, tức là cái cảnh đó an, Đức Phật ở cảnh đó Đức Ngài mới an, còn Đức Phật rời cảnh an, Đức Phật sẽ bất an. Nếu như vậy thì không phải là Phật. Mà nếu như vậy thì Phật vô giá trị. Cái giá trị của Đức Phật là cái an đó là từ Phật ra, chứ không phải từ Phật cảm thọ bên ngoài vào. Cho nên Phật ở đâu, nơi đó là tịnh độ. Cái giá trị của Đức Phật là như vậy. Còn nếu mà nói rằng là cái thế giới đó là cực lạc thì A Di Đà ở trên thế giới cực lạc thì Ngài cảm thấy cực lạc. Mà ví như, giả như một ngày nào đó Ngài phải lìa thế giới cực lạc để mà xuống Ta Bà đón nhận một chúng sinh nào, thì khi mà rời biên giới cực lạc là Ngài rời cực lạc, là trong lòng Ngài đầy thấp thỏm và âu lo. Vậy thì có gì Phật nữa? Và Đức Phật đi đâu là mang theo thế giới cực lạc tới đó. Nhớ như vậy. Đức Phật đi đâu đó là cực lạc theo tới đó. Ngài xuống địa ngục thì địa ngục trở thành cực lạc. Ngài lên thiên đường thì thiên đường nó trở thành cực lạc. Mà cõi của Đức Phật A-di-đà không phải là một nơi trụ xứ, mà trước khi Ngài đi đón một bát nào, một cụ nào đó và tu hành chân chính rồi, thì Ngài ân cần dặn bảo Quan Thế Âm cố gắng giữ gìn trong non nhà cửa này kia nha, không đó. Ngài cũng cần phải dặn bảo như vậy, tại vì cực lạc có bao giờ liền được Ngài, tại vì Ngài là cực lạc. Mà cực lạc không phải là một cái cảnh giới riêng biệt xa với lại Ngài. Thành ra dưới con mắt của đạo Phật thì tâm cảnh là một đó vậy. Tâm sinh ra cảnh, rồi cảnh trở lại chỗ tâm. Người mà như thế là phàm phu. Phàm phu từ sinh ra một niệm, xong rồi niệm nó trói phàm phu. Phàm phu sinh ra một cái niệm rằng là muốn làm như thế. Rồi khi phàm phu làm như thế rồi thì cái làm như thế đó nó trói buộc phàm phu vô cùng, làm cho phàm phu cảm thấy rằng là mình không còn tự tại để làm cái khác, bởi vì mình phải chịu tất cả những cái trói buộc này, mình phải với những cái nhân danh, những trách nhiệm tinh thần hay cái gì đó lung tung nó trói buộc mình. Thành ra Đức Phật nói rằng là điều đó chẳng khác gì là xét từ sắc sinh trở lại ăn thân sắc. Thì xét là từ sắc sinh ra thiệt, nhưng mà ăn một sắc. Thì phàm phu là như thế. Còn chư Phật thì ứng hiện ra cảnh, mà cảnh không hề trói buộc chư Phật. Chư Phật vẫn tự tại với lại mọi cảnh. Thành ra tâm của Đức Phật khi nào cũng an lạc. Cho nên Đức Phật được coi rằng là cái cảnh giới chân cực lạc của Ngài là cảnh giới tự thọ dụng. Còn cái cực lạc mà mình cảm nhận, mà mình thấy là cái cực lạc, thế giới cực lạc được miêu tả trong kinh A Di Đà ấy, mình cảm thấy là thế giới cực lạc của tha thọ dụng tịnh độ, hay là biến hóa tịnh độ, là một tịnh độ mà từ cái sự thọ dụng cực lạc của Ngài, Ngài diễn bày ra bên ngoài bằng một cái hoàn cảnh ở bên ngoài, khiến cho chúng sinh cảm được, thọ dụng được, tức là sử dụng được, hưởng được, nhờ được, nương được, gọi là tha thọ dụng. Và những thọ dụng đó đều là do Di Đà biến hóa. Đừng quên rằng là ở trên đó có Khổng Tước, Anh Võ, Ca Lăng, Tần Già, Cộng Mạng Chi Điểm diễn sướng tất cả những âm thanh, nhưng mà đừng nghĩ rằng là chim chóc.